Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Ngài lại cho chúng ta một ngày thánh nhật có thời giờ để chúng ta được học lời Chúa, nghe lời Chúa phán dạy. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa, những người có tấm lòng để nghe lời của Chúa, ham thích lời của Ngài thì họ sẽ được phước hạnh. Thưa Hội Thánh, đây là phân đoạn Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 15, từ câu 22 đến câu 27. Thì từ câu 1 cho đến về lui câu 21, chúng ta biết rằng đó là cái bài ca của Môi-se và Israel. Môi-se và Israel có một bài ca. Bài ca này là một bài ca rất là tuyệt vời. Là bài, tại sao họ có cái bài ca này? Cái bài ca này là cái bài ca mà Chúa cứu dân Israel, tức là dân Do Thái đang làm nô lệ tại nước Ai Cập. Thì từ Xuất Ê-díp-tô ký chương 12 cho chúng ta biết cái chương trình cứu chuộc của Chúa qua một con chiên. Rồi sau đó Chúa dẫn họ đi ra khỏi nước Ai Cập. Nhưng mà khi ra khỏi nước Ai Cập rồi á, thì ông vua của Ai Cập, ông nghĩ lại và ông thấy làm sao mà cho dân này đi một cách dễ dàng như vậy. Nó đang làm nô lệ tại quốc gia của mình mà, nó làm lợi ra mà, bây giờ cho nó ra đi làm sao được. Cho nên ông trang bị quân mã, một đạo quân rất là lớn hùng hổ, đuổi theo dân Israel. Thì khi đuổi theo đó, họ tới ngay cái biển Hồng Hải, tức là biển đỏ đó. Thì Chúa làm một phép lạ là Chúa rẽ nước biển đỏ ra để cho dân sự của Chúa đi qua đó. Rồi khi họ đi qua xong xuôi rồi đó, người đạo binh của Ai Cập đuổi theo, đi xuống lòng biển để đuổi theo họ qua bờ bên kia. Nhưng mà khi họ đang ở giữa trong lòng biển thì Chúa đã khép nước trở lại và chôn vùi cả cái đạo quân của Ai Cập. Cho nên là dân Do Thái lúc đó họ thấy một cái phép lạ kinh khủng quá thì họ ca ngợi Chúa một bài ca. Họ sung sướng vì Chúa cứu chuộc họ thoát khỏi nhà nô lệ đó và khỏi quân thù hùng mạnh đuổi theo phía sau. Cho nên họ ca hát, họ được giải thoát khỏi chế độ nô lệ, chôn vùi quân thù của họ ở trên biển đỏ. Điều này cũng cho chúng ta biết là chúng ta cũng cần có những bài ca để ca ngợi Chúa vì mình đã được Chúa cứu như vậy đó. Rồi sau khi mà có một bài ca đó, họ ca hát xong rồi thì Môi-se mới dẫn họ đi, dẫn dân sự của mình vào nơi hoang mạc, tức là nơi sa mạc. Và trong sa mạc này có nhiều cái bài học để cho chúng ta học lắm. Nhưng hôm nay chúng ta học ở trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 15, từ câu 22 đến câu số 27. Cái chủ đề hôm nay tôi lấy là từ sự đau khổ đến phước hạnh. Từ cái chỗ đau khổ, thiếu thốn, bệnh tật, khó khăn đến cái chỗ phước hạnh qua phân đoạn Kinh Thánh này. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta một lần nữa, cầu xin con cái của Chúa hiệp một với tôi. Tôi xin phép cầu nguyện để xin Chúa dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Lạy Đức Chúa Trời, Cha kính yêu của chúng con, Đấng đã có chương trình cứu chuộc chúng con kỳ diệu. Ngài đã tạo dựng nên một dân tộc thánh, tức là dân Do Thái, dân Israel, để từ đó Ngài xuống thế làm người trong dân tộc đó, và Ngài chết thay cho loài người trên thập tự giá. Từ đó, biến cố hy sinh của Ngài được truyền rao cho khắp thế giới, cho khắp các dân tộc ở trên đất này. Hễ người nào, dân tộc nào tin điều đó, tin Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình và tin Đức Chúa Trời hằng sống, thì người đó trở nên con cái của Chúa, được phước hạnh, được gìn giữ cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại trên đất và chúng con được ở với Ngài mãi mãi đời đời. Cha ơi, giờ này con dâng thời giờ quý báu khi chúng con lắng lòng nghe lời Chúa. Con xin Đức Thánh Linh của Ngài đến dạy dỗ chúng con qua lời hằng sống này để chúng con được mở mắt, mở lòng, mở trí ra hiểu biết lời của Chúa và làm theo lời đó để chúng con được phước. Con tạ ơn Cha. Con dâng vinh hiển trong tay dấu của Chúa. Con dâng chính mình con và dân sự của Chúa người nói người nghe đều rập ràng trong thánh linh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng phó trong tay Cha và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, có mấy điều trong mấy câu kinh thánh này chúng ta được Chúa dạy dỗ. Câu đầu tiên là câu số 23 đó. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng uống chẳng được nên chỗ này gọi là Mara. Mara có nghĩa là đắng, cay đắng. Sau khi ra vượt biển đỏ rồi, họ đi 3 ngày trong sa mạc. Quý vị thử nghĩ mình không đi trong sa mạc 3 ngày mà mình không có nước, mình chịu được không? Không được. Nhưng mà một đoàn dân đông khoảng hơn 2 triệu người và súc vật đi 3 ngày ở trong sa mạc bụi mù nắng nóng mà tìm không thấy nước. Cho nên chúng ta biết cái tầm quan trọng của nước rồi. Đời sống mà không có nước, không có nước thì không có sự sống. Chết khác người ta nói kinh khủng hơn chết đói nữa. Nhưng mà tại đây, khi mà người ta tìm được ra nước rồi, nhưng mà nước ở tại đó đắng, không uống được, uống không thể nào uống được. Nước có nghĩa là nước ở tại đó có độc tố. Người các nhà giải kinh có thể nghĩ rằng ở tại cái vùng đất đó nó có thể nó có những cái mỏ lưu huỳnh, nó làm cho nước đắng. Nhưng mà dầu sao đi nữa chúng ta biết là nước mà đắng là nước có độc tố, nước bị bệnh rồi. Nước đắng tượng trưng cho những nan đề, những rắc rối trong đời sống của những tín hữu theo Chúa. Cho nên khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta nghe nói về nước thiên đàng, về Chúa ban phước, Chúa chữa lành đủ mọi thứ, nhưng không phải là cứ đi theo Chúa là những cái sự rắc rối, những cái nan đề nó không đến với chúng ta. Nước bị đắng tượng trưng cho những bệnh tật mà tâm linh, tâm trí và thân thể của chúng ta mắc phải trên linh trình mà chúng ta bước đi theo Chúa. Cho nên chúng ta cũng có thể có những trải nghiệm cay đắng ở trên bước đường mà chúng ta đeo theo Chúa. Giờ đây, khi chúng ta tin Chúa ở trên đất này và đang chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, hoặc là ngày mà chúng ta bước vào nước thiên đàng, là chúng ta đang đi trên đồng vắng với Chúa. Y như dân Israel ngày xưa đang đi trong sa mạc như vậy đó. Họ đi trong sa mạc để rồi họ đi về một cái đất gọi là đất hứa, đất Canaan đó. Nhưng mà họ đang trên linh trình đi đó. Trong lúc này dân Israel thất vọng, bởi vì họ mong đợi tất cả những điều tốt đẹp đến với họ khi họ thoát khỏi tay quân thù cũng như thoát vượt qua biển đỏ. Thì đây cũng là điều cho chúng ta biết rằng trên linh trình mà chúng ta đi theo Chúa, còn cuộc sống là còn có những hoạn nạn, có những thử thách mà Chúa cho phép. Trong Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa Giêsu đã từng nói rằng ta bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Nhưng cũng cho con cái của Chúa biết rằng nếu mà chúng ta sống ngay thẳng với Chúa đó, đôi lúc có những cái sự khó khăn mà nó vướng trong luật pháp của Chúa, chúng ta không được phép, thì đó mới sự là khó khăn. Nhưng ngày hôm nay cũng có nhiều tín hữu sống họ tránh những khó khăn, cho dù có thể xâm phạm luật pháp của Chúa, họ làm khác đi để họ tránh những rắc rối. Nhưng mà nếu mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải sống ngay thẳng và sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời, thì đó mới là điều mà đẹp ý Chúa. Chúng ta phải trả giá cho đức tin của mình. Chúa nói rằng đi theo Chúa là đi trên con đường hẹp là như vậy đó. Con đường của Chúa là con đường hẹp, không phải là dễ đi đâu. Đường rộng và khoảng khoắt dẫn con người đến sự chết. Nhưng mà đường của Chúa là con đường hẹp. Cho nên chúng ta phải không phải có tất cả những sự lựa chọn cho mọi hoàn cảnh. Ngày hôm nay, trong vòng con cái của Chúa, có người nào đang gặp phải và đang ở trong nan đề hay không? Có người nào đang lo lắng, đau buồn hay là bệnh tật không? Tất cả những điều này sẽ xảy ra cho con cái của Chúa, nhưng đó là một việc rất là bình thường. Trên bước đường đi theo Chúa, Chúa cho phép những thử nghiệm đức tin của chúng ta. Tin Chúa là Chúa phải thử người đó để xem người đó phản ứng như thế nào, giải quyết như thế nào với cái hoàn cảnh đó để nói rằng họ có đức tin nơi Chúa. Chứ còn nếu mà chúng ta nói chúng ta có đức tin nơi Chúa mà chúng ta xâm phạm lời Chúa là chúng ta không có tin. Tin lời Chúa là phải vâng lời Chúa. Cho nên đây là cái nan đề mà dân Israel ngày xưa đầu tiên mắc phải sau khi được giải thoát khỏi kẻ thù của họ, bắt họ làm nô lệ. Bây giờ chúng ta xem thử cái nhu cầu và nan đề của dân Israel được giải quyết như thế nào trong câu số 24. Là những lời cay đắng chống lại Môi-se. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng chúng tôi lấy chi uống. Thì chúng ta nghe cái lời này nói tưởng đâu là nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà thật ra là họ đã phàn nàn và chống nghịch lại với Môi-se. Tại sao ông dẫn tôi vào trong cái xứ sa mạc này để nước cũng đến nỗi nước cũng không có uống nữa. Dân sự lầm bầm chống lại với Môi-se là đầy tớ của Chúa, là người lãnh đạo. Cho nên cái điều quan trọng mà Chúa dạy dỗ con cái của Chúa khi chúng ta đi theo Chúa đó, khi chúng ta gặp cay đắng, những cái cay đắng khổ nạn, hoạn nạn ở trong đời sống của mình đó, thì chúng ta đừng trở thành một người cay đắng để tấn công người khác, hay là tấn công những người thân của mình, hay tấn công đầy tớ của Chúa nữa. Khi chúng ta trở nên cay đắng, chúng ta không thể có phước hạnh. Và cái người cay đắng đó, người đó không có phước hạnh thì làm sao người ta có thể chúc phước cho người khác được. Trong lịch sử, trong Kinh Thánh có nhiều cái việc nhiều người cay đắng lắm. Vua Saul sau khi bị phạm luật của Chúa, Chúa loại bỏ ông đã cay đắng với David. Trong Luca chương 15 có câu chuyện người con trai hoang đàng đó, khi mà ăn năn tội lỗi rồi quay trở về với gia đình thì cái người anh trai á lại cay đắng vì em của mình trở về hoang đàng, trở về cha mình tha thứ mà lại còn mở tiệc lớn để đãi bạn bè hàng xóm nữa. Cho nên người đó cay đắng. Cho nên là một câu hỏi hỏi con cái của Chúa, có phải quý vị là một người nào đó đang cay đắng người khác hay là cay đắng điều gì đó không? Đức Chúa Trời có lời của Ngài dành cho những người cay đắng. Ngài dạy những người chồng, Cô-lô-se chương 3 câu số 19 rằng: hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với nàng. Đó là sự cay đắng của người chồng đối với vợ của mình. Rồi sự cay đắng ở trong Gia-cơ chương 3 câu 14-16, cay đắng là thế gian, là thuộc về ma quỷ. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương, cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Rồi sự cay đắng làm hỏng việc làm chứng nhân của chúng ta và làm cho chúng ta trật phần ân điển của Chúa. Hebrew chương 12 câu số 12 câu 15 rằng: vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng kẻo có kẻ trạch phần ân điển của Đức Chúa Trời. Kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều người trong anh em. Cho nên Chúa đã dạy dỗ rồi, hễ con cái của Chúa đã tin Chúa rồi là chúng ta được tái sanh, được trở nên người mới rồi. Chúng ta không còn những sự cay đắng, ghen ghét, đố kỵ, lộn lạo, tranh cạnh ở trong lòng. Nếu chúng ta có những điều đó, chúng ta sẽ trật phần ân điển, có nghĩa là không nhận được cái phước hạnh trong ân điển của Chúa như Chúa ban cho. Cho nên điều đó để lại cho con cái của Chúa. Chúng ta qua câu số 25. Môi-se đã giải quyết nan đề cho dân Israel như thế nào? Trong câu số 25 đó, Môi-se kêu vang cùng Đức Giê-hô-va. Trong các bản dịch khác là nói là Môi-se kêu khóc với Chúa. Một cái vấn nạn quá lớn mà bây giờ họ đổ dồn về phía ông. Môi-se đã khóc với Chúa, dâng nan đề lên cho Chúa để Ngài giải quyết, bởi vì ngoài khả năng của ông rồi, bây giờ chỉ có Chúa thôi. Chúng ta đi theo Chúa trong Philip chương 4 câu số 6, Chúa dạy rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự phải dùng lời cầu nguyện này xin kêu vang và sự tạ ơn của mình trình những sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. trong đời sống của chúng ta dễ lắm, có biết bao nhiêu điều chúng ta phải lo lắng, mệt mỏi, nan đề đó. Mà chỉ có cái việc mà dâng cái nan đề cho đó cho Chúa để có thể Ngài có thể giải quyết được. Trong Jeremy chương 33 câu 3 nói Chúa còn nói rằng chúng ta là hãy kêu cầu cùng ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Cho nên là không có một cái vấn đề nào, một cái hoạn nạn nào, một cái sự khó khăn nào mà Chúa không có thể làm được. Nhưng mà qua đó, Chúa muốn bày tỏ rằng chúng ta phải có đức tin và bày tỏ cho Chúa biết rằng chúng ta tin Chúa. Đi theo Chúa, người nào tin Chúa chừng nào thì phước hạnh đổ xuống cho họ chừng đó. Chứ không phải là mình nói là tin Chúa thì đừng có tin quá. Cái người tin mà không biết gì á, mà tin quá mới bị lên án gọi là mê tín. Còn chúng ta tin Chúa, chúng ta biết Chúa là ai, đấng sáng tạo như thế nào, đã bày tỏ trong Kinh Thánh ra sao, thì chúng ta tin đó không phải là mê tín, nhưng mà chúng ta tin xác quyết để chúng ta được phước. Khi mà Chúa Giêsu đến trên đất này, trong bốn sách phúc âm bày tỏ đó, nhiều người có nhiều cái nan đề và kêu cầu với Chúa. Hai người mù ở thành Jericho thấy Chúa đi ngang qua, kêu cầu với Chúa lớn tiếng. Rồi hai người mù ở tại Matthew chương 9 đó, bị mù mắt, rồi cũng nghe tiếng Chúa và kêu Chúa, Chúa chữa cho họ sáng mắt. Mười người phong tập trung ở trong Luca chương 17 thấy Chúa đi ra ngoài thành, mười người phong nó sống ở ngoài thành kêu Chúa, kêu lớn tiếng tên của Chúa, và Chúa đã chữa cho mười người phong được lành. Chúa xét lẽ công bình cho những người đã được chọn và kêu ngày đêm kêu cầu cùng với Ngài. Trong Luca chương 18 cho chúng ta biết điều đó. Không có một đứa con nào gặp nan đề hoạn nạn kêu cầu với Chúa mà Ngài làm ngơ, Ngài không đói đến đứa con đó. Cho nên con cái của Chúa, bất luận chúng ta gặp điều gì khó khăn hoạn nạn, chúng ta hãy kêu cầu với Chúa, hãy mở miệng ra kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúa nói phán với chúng ta như vậy. Ngài là đáng sống để nghe lời của con cái của Chúa kêu xin cứu giúp. Rồi khi mà chúng ta bị một người nào đó chỉ trích như là Môi-se bị chỉ trích đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện. Chúng ta đừng có chống cự bằng cái xác thịt và theo cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng mà chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Môi-se đã không biết làm gì, vì vậy ông đã cầu nguyện với Chúa. Đức Chúa Trời hứa với những người cầu xin Ngài trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 5. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Gia-cơ đoạn 5 câu 14-16 chép rằng, trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội thì cũng sẽ được tha. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời hứa kỳ diệu của Chúa. Bây giờ chúng ta đi qua câu kế tiếp, câu 25 phần B đó. Sau khi Môi-se kêu vang cùng với Đức Giê-hô-va, thì Chúa chỉ cho Môi-se một cái cây gỗ. Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liền xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng pháp, lập pháp độ cho dân sự. Tại đó Ngài thử họ. Như vậy là những cái hoạn nạn khó khăn đôi lúc đó là cái sự thử thách đức tin của Chúa đối với chúng ta. Cho nên con cái đừng có ngại, khi chúng ta gặp hoạn nạn là phải nhìn biết rằng Chúa thử con thử con có đức tin, con lầm bầm hay không, hay là tiền vô như nước, cái gì cũng tốt đẹp theo ý muốn của mình thì mình ngợi khen tạ ơn Chúa. Còn có những sự khó khăn nào thì mình bực bội, không bao giờ thưa chuyện với Chúa, và không bao giờ mà tôn trọng Ngài nữa. Đó là cái đức tin của những con trẻ thuộc linh thường làm như vậy đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã chỉ cho Môi-se một cây gỗ. Môi-se ném cây gỗ đó xuống nước, liền cây gỗ đó xuống nước, thì nước đắng thì trở nên ngọt. Nước đang bị bệnh, không có sự sống, Chúa đã chữa lành cho nó. Cây gỗ tượng trưng cho thập tự giá đóng đinh Đức Chúa Giêsu Christ trên đồi Gô-gô-tha. Sự việc lạ lùng này là hình bóng tỏ ra rằng ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời cũng giải cứu chúng ta khỏi bệnh tật. Sự chữa lành cho chúng ta cũng bao gồm trong công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Chứ không phải là tin Chúa, Ngài chỉ cứu cái linh hồn của chúng ta thôi đâu. Ngài cứu luôn cái thể xác của chúng ta, cái tâm linh, tâm trí của chúng ta, Ngài cứu tất cả. Chúng ta, con người khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta có ba phần như vậy. Chúa ban phước cho ba phần của chúng ta, từ tâm linh, linh hồn cho đến thân thể của chúng ta. Ngài chữa lành để chúng ta được thanh vượng. Qua đó người khác nhìn vào, họ sẽ ngợi khen Chúa vì biết rằng Đức Chúa Trời, quả thật Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, đấng có quyền để ban phước cho con cái của Chúa và chữa lành cho con cái của Chúa. Trong Ê-sai chương 53 cũng như Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 24 cho chúng ta một câu kinh thánh như thế này: lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Chúa chết trên thập tự giá để chữa lành linh hồn và thể xác của chúng ta. Cây gỗ làm cho nước ngọt ngào. Cây gỗ nói về thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Chúng ta hãy nhớ đến thập tự giá khi đối mặt với những trải nghiệm cay đắng trong cuộc sống. Thập tự giá là ngọt ngào cho thời gian cay đắng trong cuộc sống của con cái của Chúa. Cuộc đời trong quá khứ, khi chúng ta chưa biết Đức Chúa Trời, chưa tin Đức Chúa Jesus Christ, dường như chúng ta bị rủa xả như vậy, ở trong sự tối tăm, trong sự hư mất, trong sự bệnh tật, trong sự nghèo nàn, trong sự tiêu cực như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, Ngài mua chuộc chúng ta lại, Ngài làm cho chúng ta mới mẻ, như câu Kinh Thánh nói rằng ai ở trong đấng Christ nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ, tức là quá khứ tội lỗi, hư mất, tiêu cực, mất phước, thiếu thốn, bệnh tật, yếu đuối, nó đã qua đi rồi. Mà bây giờ chúng ta được trở nên mới, tràn đầy hy vọng, tích cực, khỏe mạnh, đầy đủ, thậm chí là giàu có nữa, dư dật nữa. Thập tự giá là ngọt ngào cho con cái của Chúa. Cho nên mỗi lần chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta hãy nghĩ đến thập tự giá của Chúa. Ở trong Kinh Thánh có nhiều điều mà Chúa bày tỏ ở trong quá khứ, Chúa chữa lành. Trong Dân Số Ký chương 21, có một thời gian dân sự của Chúa, dân Do Thái đi trong sa mạc, lầm bầm oán trách với Chúa, đôi lúc chống nghịch lại với Chúa nữa, thì Chúa sai một con rắn lửa, nó bò tới cái cộng đồng dân Chúa ở trong sa mạc đó, nó cắn. Mà người nào bị con rắn nó cắn là chết, không sống được. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã can thiệp và cung cấp phương tiện để chữa lành. Điều kiện để được chữa lành yêu cầu họ là phải vâng lời, hạ mình xuống và ăn năn. Chúa bảo Môi-se làm một con rắn bằng đồng, tức là con rắn bằng đồng đó, treo lên một cái cây sào. Cây sào tức là cái cây tre đó. Và con rắn nó treo lên cây sào để ở giữa dân sự của Chúa và dơ cao lên. Hễ người nào bị con rắn đó cắn đó, nhìn lên cây sào, nhìn cái con rắn bằng đồng mà Môi-se được lệnh của Chúa làm đó, người đó được lành bệnh, người đó được chữa lành, người đó không chết. Thì con rắn bị treo trên thập tự giá đó chính là đức chúa hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ, mà chính Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho một người Pharisee lãnh đạo của Do Thái là Nicodem ở trong gian đoạn 3 đó. Xưa Môi-se treo con rắn lên thể nào thì con người là chính ta cũng bị treo lên thể đó. Đó là sự chữa lành ở trong trong cựu ước, trong quá khứ đó. Bệnh tật, khi con người phạm tội với Đức Chúa Trời thì bệnh tật, sinh lão bệnh tử, nó đã xâm nhập vào thế giới loài người. Chứ còn đầu tiên thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người đó, Ngài con người khỏe mạnh, ăn trái cây ở trong vườn, khỏe mạnh hoàn toàn cho đến khi mà họ phạm tội bất tuân lời của Chúa và hái trái cấm ăn. Thì bắt đầu đất bị rủa xả, ra những cây tật, lê, trà, chôm, gai, gốc. Đất bị rủa xả và họ cũng phải làm lụng cật lực, đổ mồ hôi trán ra mới có mà ăn cho đến ngày trở về đất. Cho nên là bệnh tật xâm nhập vào thế giới với loài người bất hợp pháp, giống như tội lỗi như vậy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta đọc trong thời Tân Ước là khi cái thời mà Đức Chúa Giêsu Christ đến trên đất đó, trong bốn sách Phúc Âm cho chúng ta biết, ký thuật lại cuộc đời, chức vụ của Đức Chúa Giêsu ở trên đất. Thì bốn sách phúc âm nó bày tỏ rằng Chúa Giêsu làm gì trên đất? Ngài đi khắp mọi nơi để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, giải bài Đức Chúa Trời là cha cho mọi người, giải bài về nước thiên đàng và sự cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá, và Ngài chữa lành bệnh nhiều bệnh tật. Ngài khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Cho nên là Kinh Thánh, Tân Ước, phúc âm chứa đựng nhiều sự chữa lành của Chúa. Và mục đích trong sự chữa lành của Chúa để làm gì? Trong Mác chương 16 câu 15 câu 18 bày tỏ rằng Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, mà hễ đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Khi tôi đến quản nhiệm hội thánh, một cái hội thánh đó, trong cái phần mà tín lý căn bản cũng như là nội quy hiến chương của hội thánh đó, có ghi trong cái mục 3 phần B có 7 rằng Đấng toàn năng ngày xưa và ngày nay vẫn tiếp tục chữa lành trong quyền năng của Ngài. Chúng ta nghe một hội thánh mà tuyên bố như vậy cũng rất là tuyệt vời, phải không? Có nhiều hội thánh, có nhiều con cái của Chúa không được dạy dỗ để họ biết rằng Đức Chúa Trời còn có thể chữa lành ngày hôm nay. Mà đôi lúc tâm trí của con cái của Chúa, lý trí không tin rằng Chúa còn có thể chữa lành. Nhưng mà cái thời Chúa Giêsu cũng vậy, cũng có nhiều người không tin phép lạ Chúa vẫn có thể làm. Nhưng mà đối với niềm tin nơi Chúa, hễ ai tin như thế nào sẽ mục kích và thấy được phép lạ của Chúa xảy ra trong cuộc đời của họ. Còn nếu họ không tin thì họ không thấy gì cả. Nếu người nào bệnh tật mà tin rằng Chúa sẽ chữa lành thì Chúa sẽ chữa lành cho họ. Còn họ đóng khung lại, họ lội Chúa ra, họ nói Chúa không còn khả năng này, thì họ vẫn mang cái bệnh tật cho họ. Cho nên là dấu lạ chữa lành, phép lạ dấu kỳ của Chúa sẽ xảy ra. Đây là những cái dấu hiệu cho những tín hữu tin Chúa trong Mác đoạn 16, từ câu 15 đến câu 18. Có một người trong sách Christian History số 52 đó, trong Houghton Taylor and Mission to China, có làm chứng như thế này: khi tôi đi du lịch đến đất nước Trung Hoa, các cộng đồng công dân Chúa đều tuyên bố họ đã thấy và trải nghiệm những phép lạ của Chúa và sự chữa lành của Chúa. Thật vậy, ngày hôm nay các hội thánh được ơn của Chúa và quyền năng của Chúa, của Thánh Linh Ngài, vẫn còn làm những dấu kỳ phép lạ để chứng minh cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời là đáng hằng sống, và cứu Chúa Jesus Christ cũng đang hằng sống, đang ngồi bên hữu nay của Đức Chúa Trời, và qua quyền năng của Đức Thánh Linh Chúa để có sự chữa lành. Bây giờ chúng ta qua câu số 25 và sau câu 26. Chúa ban luật lệ được khỏe mạnh và được chữa lành. Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Con cái của Chúa nghe câu đó và chúng ta học thuộc và chúng ta giữ nha. Giữ câu đó để thưa chuyện với Chúa. Phải, Chúa nói là Ngài là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho chúng con, thì bệnh của con đây, Chúa chữa đi. Chúng ta phải vận dụng đức tin và nói với Chúa như vậy. Muốn sống khỏe mạnh, được phước hạnh, và cái luật lệ của Chúa là nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa, làm theo điều ngay thẳng. Chứ không phải là tin Chúa là tự động phước hạnh nó tới, ai cũng mong muốn vậy. Nhưng mà phải nghe lời Chúa. Làm sao để nghe lời Chúa? Phải học lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa và làm theo lời Chúa, là cái lời ngay thẳng đó để chúng ta được phước. Kinh Thánh Cựu Ước trong Xuất Ê-díp-tô ký này, trong được chép bằng tiếng Hebrew, tức là tiếng Do Thái cổ đó, thì cái chữ mà ta là đáng chữa bệnh cho ngươi đó là Jehovah Rapha, the Lord who heal. God has provided the final cure for spiritual, physical and emotional sickness in Jesus Christ. Có nghĩa là Chúa đã cung cấp sự chữa lành cho chúng ta về tâm linh, về thân thể, về cảm xúc của chúng ta nữa, về những cái bệnh như vậy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, và Đức Chúa Trời có thể chữa lành cho chúng ta. Cho nên tôi đã từng nói với con cái của Chúa cái câu khẩu hiệu ở trong bước đường đi theo Chúa là bộ hành qua cửa ước, đó là sống mạnh hay chết mòn. Đi theo Chúa chúng ta muốn sống mạnh mẽ hay là sống thoi thót, được phước tràn đầy của Chúa hay được phước chừng mực, được phước thuộc linh lẫn thuộc thể hay chỉ được phước về thể xác thôi, có tiền có bạc thôi, nhưng còn tâm linh của chúng ta nghèo nàn, tâm linh non trẻ. Hãy biết điều đó, vì Chúa nói rằng Ngài ban cho sự sống và sống dư dật. Dân Israel ngày xưa không bị bệnh vì có bác sĩ đại tài đi theo họ trên cuộc hành trình ở trong sa mạc đó, đó là Jehovah Rapha. Cho nên Thi Thiên 105 câu số 37 chép rằng: đoạn Ngài dẫn Israel ra có cầm bạc và vàng, chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài. Làm nô lệ, bây giờ Chúa cứu họ ra khỏi đất nô lệ đó mà đi ra ở trong sa mạc đó, tay họ cầm bạc và vàng. Ở trong sa mạc đó Chúa bảo họ là xây dựng đền thờ cho Chúa. Họ quyên góp. Khi Môi-se loan cái tin và quyên góp ai có vàng có bạc của cải gì đem tới để xây dựng đền thờ Đức Giê-hô-va, thì người ta đem tới, người ta dâng hiến nhiều lắm. Nhiều đến nỗi mà Môi-se và những người lãnh đạo đó nói thôi bây giờ stop, đừng đem tới nữa, nhiều quá rồi. Đây cũng là một cái gương của hội thánh của Chúa. Có bao giờ mà con cái của Chúa nghe một cái lời mà đem của cải tới để xây dựng nhà Chúa mà nhiều đến nỗi mà người lãnh đạo nói đủ rồi, stop lại bớt đi. Đây là một bài học cho chúng ta. Cho nên là rút lại qua phân đoạn kinh thánh này với cái chủ đề từ cay đắng cho đến phước hạnh, Chúa dạy dỗ chúng ta một bài học rất là quan trọng khi chúng ta có bước đường lên trình đi theo Chúa về thiên đàng, chờ đợi đến ngày Chúa Giêsu trở lại, hoặc là Chúa cắt hội thánh lên, hoặc ngày chúng ta bước qua cuộc đời bên kia, tức là qua đời đó. Nhưng mà những dấu hiệu ngày hôm nay cho chúng ta biết rằng ngày Chúa trở lại gần hơn bao giờ hết. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời vẫn chữa lành ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã cung cấp sự chữa lành cuối cùng cho bệnh tật, bệnh thuộc linh, thể xác và tâm hồn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời có thể chữa lành cho mỗi người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã chứng minh rằng Ngài là Jehovah Rapha trong việc chữa lành người bệnh, bị mù, bị què, bị quỷ ám. Chúa Giêsu cũng chữa lành dân sự của Ngài khỏi tội lỗi và sự không công bình. Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta bởi vì Ngài là Jehovah Rapha, đấng chữa lành. Và điều này tôi mong rằng con cái của Chúa nắm chắc. Đối với bệnh tật, chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài là đấng chữa lành. Nếu chúng ta theo một cái đấng mà phán rằng Ngài có thể chữa lành rồi thì chúng ta không lo gì nữa cả. Đấng đã dựng nên tâm linh, tâm trí và thân thể này, tất cả những bộ phận lục phủ ngũ tạng này, Ngài đều biết. Ngài có thể điều chỉnh, Ngài có thể chữa lành. Một cái sản phẩm nào do một người chế tạo ra, họ có khả năng để sửa chữa cái sản phẩm đó bị hư hại. Một nhà sản xuất đồng hồ thì cái đồng hồ đó nó bị trục trặc gì thì họ sửa chữa một cách rất là dễ dàng. Cũng như các hãng xe ngày hôm nay đó, hãng xe nào thì xe nào bị hư thì họ sửa một cách rất là dễ dàng, bởi vì cái thiết kế đó là do họ. Chúng ta là thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Cho nên là chúng ta bị cái gì, có cái sự trục trặc nào, sai trặc nào trong thân thể này mà nó gây nên bệnh tật, chúng ta thưa với Chúa, tin cậy Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự chữa lành của Chúa. Hoặc là trên bước đường theo Chúa có những nan đề nào, có những sự khó khăn nào, đừng lầm bầm, đừng ca thán và đừng làm khác đi, nhưng mà trước tiên hãy cầu nguyện với Chúa giúp đỡ cho con để giải quyết vấn đề này. Thì tôi tin rằng Chúa sẽ bày tỏ cho quý vị như Ngài đã bày tỏ cho Môi-se để chữa lành để giải quyết những cái nhu cầu khó khăn hoạn nạn mà chúng ta đang gặp phải, như dân Israel đang gặp phải. Chúng ta có khao khát trong tâm linh của mình không? Hãy đến với Đức Chúa Giêsu Christ và uống cái nước ngọt của Ngài, của sự sống đời đời. Hãy để Đức Chúa Trời thay đổi sự cay đắng của mỗi người trong chúng ta sang phước hạnh. Từ sự cay đắng cho đến phước hạnh của Chúa, từ nay cho đến đời đời. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa qua lời hằng sống của Ngài.